You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi.
Xin chào các bạn quay trở lại với podcast Along Day with Mel. Xin lỗi các bạn vì sự vắng mặt trong thời gian vừa qua. Hơn một tháng vừa rồi, tôi bận rộn với các dự án cá nhân, trong đó có chuyến đi công tác khoảng 3 tuần và chu du qua nhiều tiểu bang và thành phố của nước Mỹ. Sau hơn 2 năm vì đại dịch, tôi mới có dịp đặt chân ra bên ngoài biên giới và nhận ra cuộc sống thay đổi như thế nào trong suốt 3 năm vừa qua. Ngay cả tại nước Mỹ, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cũng ngấm đòn với những cuộc khủng hoảng liên tục, hết đại dịch Covid-19 đến khủng hoảng kinh tế và lạm phát cao ngất ngưỡng, vật giá leo thang trong khi công việc và thu nhập giảm sút và thua lỗ trong đầu tư khiến cuộc sống của nhiều người bạn của tôi tại Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn và thậm chí là rơi vào trầm cảm nặng nề. Một người bạn của tôi ở Boston mất một số tiền lớn mà anh dành dụm suốt hơn 10 năm tại Mỹ vì đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán. Anh nói đó là số tiền đầu tư mà anh phải làm việc vất vả, đôi lúc phải nhận 2-3 job và làm việc tới 15 đến 18 tiếng mỗi ngày để mong sớm đạt được tự do tài chính. Nhưng giờ đây, toàn bộ số tiền đó đã không cánh mà bay. Cộng với sự bấp bênh về nền kinh tế khiến cuộc sống của anh giờ đây phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Anh nói với tôi rằng nhiều bạn bè của anh ở Mỹ và ngay tại Việt Nam cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong những ngày dài mất ngủ vì khủng hoảng, anh phải tìm đến sự an ủi từ những bài giảng hay các cuốn sách về Phật pháp, tâm lý học để động viên mình vượt qua những giai đoạn khó khăn này và vực dậy tinh thần của mình. Một người bạn khác của tôi là dân nhân cũng kể rằng 3 năm qua, giới kinh doanh và đầu tư cũng đối mặt với rất nhiều cuộc khủng hoảng mà không biết phải nói cùng ai. Anh nói trận đại dịch kinh khủng và cuộc khủng hoảng kinh tế năm nay khiến anh mất đi 3 người bạn đều chỉ mới ngoài 30. Hai người qua đời vì Covid năm ngoái, một người thua lỗ nặng nề vì kinh doanh và đầu tư đã chọn cách tự sát để giải thoát những khoản nợ chồng chất không có khả năng chi trả. Có lẽ phải đến khi gặp gỡ trực tiếp và nghe những câu chuyện đau lòng như thế từ chính những người bạn của mình hay những người mà tôi quen biết, tôi mới nhận ra cuộc khủng hoảng trong 3 năm qua đã tác động đến cuộc sống của chúng ta nặng nề như thế nào. Nhưng làm thế nào để đối diện với những khó khăn hay thậm chí là những cú sốc trong cuộc đời? Hay nói cách khác, khi cuộc sống bất như ý, chúng ta nên làm gì? Có phải chúng ta quá mong cầu nên khi cuộc sống gặp những điều bất như ý, chúng ta trở nên yếu đuối và dễ buông xuôi hơn không? Trong bài Khai thị thực tại, thầy Viên Minh từng viết rằng nhiều khi chúng ta sống không bằng cây cỏ. Cây cỏ khi khô hạn thiếu nước sẽ rụng bớt lá, bớt cành để thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên. Còn chúng ta luôn bất mãn nghịch cảnh hiện tại và vọng cầu thân cảnh tương lai nên mất dần khả năng chịu đựng và thích ứng. Đó là một câu nói thực sự thấm thía khi so sánh với những câu chuyện của bạn tôi. Được và mất, hạnh phúc và đau khổ luôn là hai mặt của một cuộc sống mà hầu như ai cho chúng ta cũng phải đối mặt như lẽ vô thường của cuộc sống. Trong cuốn sách Khi mọi thứ sụp đổ của Pema Chodron, tôi cũng được khai mở nhiều thứ khi tác giả bàn về sự vô thường của cuộc sống. Pema nói rằng vô thường là điều tốt lành của thực tại.
That things are moving, things are impermanent. There's nothing really to hold on to, and that's a very precious experience.
Giống như sự luân chuyển liên tục giữa bốn mùa, xuân hạ thu đông, như ngày rồi đến đêm, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối, rồi bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Cũng như vậy, vạn vật biến hóa nhường chỗ cho nhau. Vô thường là bản chất của mọi thứ. Nó hiện diện trong tiến trình những đứa trẻ lớn lên, đến thời niên thiếu trở thành người lớn, già đi, và ở thời điểm nào đó trong quá trình ấy, chúng ta chết. Vô thường là hợp rồi tan, nó giống như việc người bước ra khỏi một mối tình. Vô thường có vị ngọt đắng, giống như ta mua một cái áo mới để rồi nhiều năm sau trông nó chẳng khác nào một tấm rẻ chắp vá. Con người chúng ta không hề tôn trọng lẽ vô thường. Chúng ta không thích nó. Thực tế là chúng ta đau lòng vì nó. Chúng ta xem nó là khổ đau. Chúng ta chống lại nó bằng cách tạo ra những thứ sẽ tồn tại mãi mãi.
Everything is changing and shifting all the time. Born dies, born dies. So it left me with this feeling of immense groundlessness. That's what you want to get in touch with if you want to prepare for death.
Vô thường là nguyên tắc của sự hòa hợp. Khi vật lộn với nó, chúng ta hòa hợp với thực tại. Có nhiều nền văn minh tôn vinh mối liên kết này. Có nhiều bộ nghi lễ đánh dấu tất cả những bước chuyển tiếp của sự sống từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cũng như gặp gỡ và chia ly. Khi bắt đầu bước vào một trận chiến, thua trận và thắng trận. Chúng ta có thể thừa nhận, tôn trọng và tôn vinh lẽ vô thường như thế. Nhưng trong chúng ta, không phải ai cũng đủ trải nghiệm, đủ hiểu biết hay đủ giác ngộ để nhận ra mình phải học bài học về khả năng thích ứng của cây cỏ như thầy Viên Minh nói. Học biết chấp nhận lẽ vô thường của tạo hóa để đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn khi những sóng gió cuộc đời ập tới. Trong những bài giảng pháp của thầy Minh Niệm với rất đông đảo người tham dự, tôi ngạc nhiên khi được nghe nhiều tâm sự của nhiều bạn trẻ. Hầu hết họ đều đối mặt với những cơn trầm cảm và rối loạn lo âu kéo dài hàng năm trời và tìm đến các bài giảng pháp của thầy Minh Niệm như một niềm an ủi cho tinh thần của họ. Điều đó khiến tôi nhớ đến cuộc trò chuyện với những người bạn, trong đó có một giảng viên đại học gần đây. Anh cho biết nhiều sinh viên của anh đang đối mặt với chứng trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nề. Một số sinh viên còn nhận được đơn của bác sĩ đề nghị không quay trở lại trường học vì có thể họ còn nguy cơ nặng hơn và thậm chí có thể hủy hoại bản thân. Một lá thư của sinh viên viết cho giảng viên đại học nói trên mô tả lại trạng thái khủng hoảng trầm cảm của bạn rằng: đa phần em chỉ biết khóc, tê người và không thể làm được gì, cho dù không ai tác động gì đến em. Trông tệ hơn là gia đình em đã kịp chụp em lại vài lần khi em có những suy nghĩ dại dột. Trạng thái thiên thần đó, tôi nghĩ nhiều người trầm cảm và rối loạn lo âu thường mắc phải, và rất nhiều người trong số họ đã không vượt qua được những giây phút bộc phát nguy hiểm khi không có những cánh tay của gia đình chụp lại, hoặc chậm mất vài giây, như trường hợp bi kịch của một em học sinh Hà Nội gần đây khi lao qua lan can của tầng lầu trong đêm tối. Trầm cảm và rối loạn lo âu đang trở thành một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nền văn hóa của chúng ta trong thế kỷ 21, đặc biệt là ở những bạn trẻ, thế hệ Gen Z đang chiếm lĩnh vị trí số 1 trên truyền thông và mạng xã hội ngày nay. Nhưng buồn thay, chính họ lại là thế hệ cô đơn và mất kết nối nhiều nhất. Trong Mất kết nối của Johan Hari, một cuốn sách xuất sắc về trầm cảm, tác giả đã viết rằng sự cô đơn bao trùm lên nền văn hóa của chúng ta ngày nay như một lớp sương mù dày đặc. Bi kịch là nhiều người trầm cảm và lo âu lại ít được yêu thương hơn vì họ trở nên khó gần gũi hơn. Thực ra, họ chỉ nhận được những lời phán xét và chỉ trích. Điều càng khiến họ càng trốn vào thế giới riêng đầy bất ổn. Họ lăn qua cầu tuyết đến một nơi lạnh hơn bao giờ hết. Mất kết nối, Lost Connections, Johan Hari, với tôi là cuốn sách viết về trầm cảm và rối loạn lo âu xuất sắc và đáng tin cậy nhất về chứng bệnh thời đại đang đục khoét và dày vò tâm hồn, trí não của hàng triệu người trên thế giới này. Xuất sắc và đáng tin cậy bởi vì cuốn sách này được khởi đi từ mục đích tự thân của anh, dùng trải nghiệm của chính mình, một bệnh nhân trầm cảm, để tìm ra nguyên do và giải pháp cho căn bệnh này. Johan Hari trầm cảm từ năm 13 tuổi và phải chịu đựng căn bệnh này trong suốt gần nửa cuộc đời của mình cho đến năm 40 tuổi. Trong giai đoạn thiếu niên, khi căn bệnh mới khởi phát, Hari được gia đình đưa đến bác sĩ để điều trị và được cấp thuốc. Khi uống thuốc, căn bệnh của anh thuyên giảm, nhưng một thời gian sau đó, nó lại tái phát nặng hơn và tiếp tục được bác sĩ cấp thuốc với liều dùng cao hơn. Cứ như thế cho đến khi Hari nhận được đơn thuốc cao nhất cho một bệnh nhân trầm cảm, nhưng chứng bệnh của anh không hoàn toàn thuyên giảm và có nguy cơ phình lên ngày một lớn hơn. Đó là lý do khiến Hari phải thực hiện một cuộc hành trình vòng quanh thế giới để tự giải cứu chính mình. Trong nhiều năm trời, Hari đã đi đến hàng chục nước với hơn 40.000 dặm để gặp các nhà khoa học, bác sĩ, các bệnh nhân trầm cảm và rối loạn lo âu khác để tìm nguyên nhân và giải pháp của vấn đề này. Và cuối cùng, chính Johan Hari lại là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho những người bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu trên thế giới qua cuốn sách Mất kết nối, ra mắt vào năm 2018 và trở thành một hiện tượng toàn cầu nhờ khám phá các nguyên nhân thực sự của trầm cảm cũng như đưa ra các giải pháp bất ngờ. Từ cuốn sách này, các bài nói chuyện cùng chủ đề của Johan Hari trên TED Talks cũng có lượt xem cực lớn với hơn 10 triệu lượt xem cho mỗi video. Một trong những thông điệp quan trọng nhất của Johan Hari là thông thường hầu hết các bệnh nhân trầm cảm đều tin rằng chứng trầm cảm của họ hoàn toàn là về thể chất, là một trục trặc nào đó trong não bộ và dùng thuốc điện điều trị nó. Nhưng sẽ chẳng có ích gì khi sử dụng thuốc trầm cảm nếu mọi thứ khác không thay đổi, để rồi khi ngưng thuốc, họ lại quay về với tình trạng cũ nếu không tìm ra nguyên do và điều trị dứt điểm từ gốc. Bệnh trầm cảm cứ tái đi tái lại và bạn sẽ phải dùng thuốc đến suốt cuộc đời mình.
My doctor said, well, we know why people get like this. Some people just naturally get a chemical imbalance in their heads. All we need to do is give you some drugs, it'll get your chemical balance back to normal. So I started taking a drug called Paxil or Ceroxide, and I felt much better. I got a real boost. But not very long afterwards, this feeling of pain started to come back. And I started asking myself, well, what's going on here?
Trong cuốn sách này, tác giả cho biết, đến nay, giới khoa học và y học chỉ ra 9 nguyên nhân khác nhau của trầm cảm và chứng rối loạn lo âu. Hai trong số đó thật ra là cơ chế sinh học của chúng ta. Các gen có thể khiến ta nhạy cảm hơn với các vấn đề, dù chúng không quyết định vận mệnh của ta. Có những thay đổi của não xảy ra khi bạn bị trầm cảm, khiến việc thoát ra khó khăn hơn. Nhưng hầu hết các yếu tố được chứng minh gây ra trầm cảm và lo lắng không phải từ cơ chế sinh học của ta, mà là những yếu tố trong cách sống của chúng ta. Và tác giả cho rằng, một khi bạn hiểu được nguyên nhân thực sự của căn bệnh trầm cảm và lo âu của bạn, nó sẽ mở ra một loạt các giải pháp khác nhau để áp dụng với con người song song cùng với thuốc chống trầm cảm hóa học. Ví dụ như, nếu bạn đơn độc, bạn có khả năng cao là bị trầm cảm. Nếu khi làm việc, bạn không kiểm soát được công việc của mình, bạn chỉ biết làm theo những gì theo yêu cầu, bạn có khả năng bị trầm cảm. Nếu bạn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bạn cũng có khả năng bị trầm cảm.
If you're lonely, if when you go to work you don't have any control over your job, you've just got to do what you're told. If you very rarely get out into the natural world, you're more likely to become depressed.
Tác giả cho rằng chúng ta là xã hội đơn độc nhất trong lịch sử loài người. Một nghiên cứu gần đây đã hỏi người Mỹ rằng bạn có cảm thấy mình không gần gũi với bất kỳ ai không? Và 39% trong số đó trả lời rằng họ không gần gũi với ai cả.
We are the loneliest society in human history. There was a recent study that asked Americans, do you feel like you're no longer close to anyone? 39% of people said that described them.
Trong các thang đo lường quốc tế về mức độ cô đơn, người Anh và các nước khác ở châu Âu chỉ đứng sau người Mỹ. Tôi nghĩ điều đó cũng dần dần lan sang các xã hội châu Á, trong đó có Việt Nam, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành sự kết nối duy nhất và cũng có nguy cơ cao nhất khiến nhiều người trẻ mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu. Trong số các giải pháp để tái kết nối vượt qua được căn bệnh trầm cảm và lo âu, tác giả tập trung vào hai giải pháp quan trọng nhất, đặc biệt là với những người trẻ, đó là tái kết nối xã hội và tái kết nối với những người xung quanh. Và ở hai chương này, với những phản biện và kiến giải cực kỳ sâu sắc, có những đoạn thực sự mang tính thức tỉnh và khai sáng với nhiều bệnh nhân trầm cảm. Ví dụ như đoạn dưới đây mà tôi tạm đặt tên là Đừng là chính bạn nữa. Joan Harry viết rằng, tôi bắt đầu nghĩ đến một trong những câu nói sáo rỗng, rõ ràng nhất mà chúng ta thường nói với nhau mọi lúc mọi nơi, hãy là chính mình. Chúng ta chia sẻ nó trên mạng xã hội, chúng ta nói điều đó để khuyến khích người khác khi họ lạc lối hoặc thất vọng. Nhưng điều tôi học được là, nếu muốn thôi chán nản, đừng là bạn nữa, đừng là chính mình. Đừng cố gắng xem bạn xứng đáng như thế nào. Những suy nghĩ về bạn, bạn, bạn và chính bạn chỉ làm bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Đừng là bạn, hãy là chúng ta, hãy là một phần của cộng đồng, làm cho cộng đồng trở nên có giá trị hơn. Các nghiên cứu nói với tôi rằng, con đường thực sự dẫn đến hạnh phúc, đến từ việc phá bỏ bức tường bản ngã của chúng ta, từ việc để bản thân hòa vào câu chuyện của người khác và để câu chuyện của họ chảy vào câu chuyện của bạn, từ việc hợp nhất bản sắc của bạn, từ việc nhận ra rằng bạn chưa bao giờ là bạn đơn độc, anh hùng, buồn bã ngay từ đầu. Không, đừng là bạn, hãy kết nối với mọi người xung quanh, hãy là một phần của tổng thể, đừng cố gắng trở thành người hướng đến đám đông, hãy cố gắng trở thành đám đông. Vì vậy, một phần của việc vượt qua chứng trầm cảm và lo âu của chúng ta, bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng nhất là đến với nhau. Ngày càng nhiều các bằng chứng cho rằng việc tiêu diệt bản ngã và giảm bớt cái tôi có thể tạo ra tác động tích cực và làm giảm bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu.
Don't be you. Don't be yourself. Be us. Be we. Be part of a group.
Xin lỗi các bạn nếu tập podcast này bàn về một chủ đề hơi buồn và nặng nề như vậy. Nhưng đó là những trải nghiệm thực tế để lại nhiều cảm xúc nhất trong tôi qua những cuộc gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người bạn trong các chuyến hành trình từ Mỹ đến Việt Nam trong thời gian gần đây. Dù vậy, cuộc khủng hoảng và những cơn trầm cảm này cũng dạy cho chúng ta một bài học lớn về giữ thức tỉnh và biết chấp nhận những điều bất như ý trong cuộc sống. Tôi nghĩ đến lúc nào chúng ta biết chấp nhận sự vô thường, khổ và vô ngã trong cuộc sống và khám phá niềm an lạc của bản thân, chúng ta sẽ đón nhận những điều bất như ý xảy đến một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi xin phép khép lại tập podcast này bằng một trích dẫn tuyệt hay trong cuốn sách Khi mọi thứ sụp đổ của Pema Chodron mà tôi đã nhắc ở trên. Nhưng khổ thì sao? Tại sao chúng ta lại khôn vinh đau khổ? Chẳng phải kỳ quặc quá sao? Nỗi khổ của chúng ta tùy thuộc vào nỗi sợ hãi vô thường của bản thân lớn đến mức độ nào. Nỗi đau của chúng ta bắt nguồn từ cái nhìn một chiều, lệch lạc của mình về thực tại. Có ai từng nghĩ rằng người ta có thể sướng mà không khổ không? Vậy mà nó được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới và chúng ta mua lấy cái ý tưởng đó. Thế nhưng nỗi khổ và niềm vui song hành với nhau, chúng không thể tách rời. Chúng có thể được tôn vinh, chúng là những điều bình dị. Sinh ra là khổ và vui, chết đi là khổ và vui. Kết thúc của thứ này, bắt đầu của thứ khác. Khổ đau không phải là một sự trừng phạt, niềm vui không phải là một sự ban ơn. Hạnh phúc và bất hạnh không tách rời nhau, Chúng ta luôn muốn loại bỏ khổ đau, thay vì nhìn xem cách nó liên hệ với hạnh phúc. Vấn đề không phải là vun đắp điều này như một mặt trái với điều còn lại, mà là biết cách hợp lý với hoàn cảnh của chính mình. Hạnh phúc và bất hạnh bổ sung cho nhau. Nếu chỉ có hạnh phúc, chúng ta dễ sinh lòng kiêu mạn. Nếu chỉ có bất hạnh, chúng ta dễ đánh mất tầm nhìn. Cảm giác hạnh phúc khiến chúng ta vui vẻ, khiến ta nhận ra thế giới này bao la và tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng cảm giác bất hạnh giúp chúng ta khiêm tốn hơn. Sự tuyệt vời của cảm giác hạnh phúc giúp ta chạm vào tính chất thiêng liêng của cuộc sống. Nhưng khi tình thế lật ngược và chúng ta cảm thấy mình bất hạnh, chúng ta lại học được lòng bao dung. Nó trưởng dưỡng trái tim của chúng ta. Nó trở thành một nền tảng để ta hiểu người khác. Cả hạnh phúc và bất hạnh đều có thể được tôn vinh. Chúng ta vừa có thể to lớn, vừa có thể bé nhỏ cùng một lúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.
You appreciate details, you appreciate other people a lot, and you appreciate the sadness and the tragedies and the ugly things that are happening and the beauty of life, the whole complexity. When the appearances of this life dissolve, may I with ease and great happiness let go of all attachment to this life like a son or daughter returning home.